kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy, thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Chào quý vị thính giả thương mến, cầu xin Chúa luôn ban cho quý vị sức khỏe thật dồi dào. Kính thưa quý vị, không chỉ đơn giản là đảm bảo cho trẻ trông thật chỉnh chu bề ngoài, mà vệ sinh cá nhân thực sự chính là một trong những cách hiệu quả để chủ động phòng ngừa bệnh tật. Vệ sinh đúng cách quan trọng đối với trẻ trong độ tuổi đến trường. Phần lớn các bệnh ở trẻ em đều lây lan từ trường học, nơi mà vi khuẩn phát tán nhanh hơn cả một đám rừng đang cháy. Nếu chúng ta giáo dục con vệ sinh đúng cách ngay từ khi còn nhỏ, trẻ có thể giữ thói quen này đến suốt đời. Làm cha mẹ, chúng ta không cần phải đợi đến khi con trở thành một thanh thiếu niên để dạy trẻ vệ sinh thân thể như thế nào cho đúng. Hãy bắt đầu cách sử dụng các chiến lược cơ bản. Điều này giúp cho con luôn khỏe mạnh và sạch sẽ. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những cách giúp cho bé vệ sinh cá nhân đúng cách. Đầu tiên đó chính là rửa tay. Bàn tay là nơi phát tán vi khuẩn nhiều hơn bất cứ bộ phận nào trên cơ thể. Do đó, rửa tay đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc bảo đảm vệ sinh, đặc biệt là cần thiết khi trẻ thường dùng tay bẩn để bốc thức ăn và hầu như không ý thức về việc phải rửa tay trước. Phải rèn luyện cho trẻ thói quen thường xuyên rửa tay để đảm bảo vệ sinh. Nếu chúng ta không thể chắc chắn xà phòng trong nhà có thể diệt trùng và sát khuẩn, thì chúng ta chỉ cần đảm bảo rằng trẻ rửa tay với xà phòng thường và nước sạch là được. Hãy dạy trẻ cách thoa kỹ, chà và rửa tay trong 15 giây hoặc là lâu hơn thế. Sau đó trẻ cần phải có một chiếc khăn sạch để lau khô tay. Thứ hai đó chính là chải và gội đầu đều đặn. Hầu hết trẻ em ban đầu thường ghét việc chải tóc và gội đầu. Khi trẻ mới chập chững đi, việc chải tóc cẩn thận hàng ngày sẽ giúp loại bỏ những tế bào da chết như là gầu, tóc rụng và cũng sẽ hỗ trợ tóc chắc khỏe, tránh bị khô sơ. Điều quan trọng là trẻ cần được tạo thói quen chải tóc mỗi ngày và gội đầu ít nhất một tuần một lần. Chúng ta nên chọn loại dầu gội cho trẻ vì các sản phẩm này có chứa detalin giúp dưỡng tóc mềm mượt và dễ sử dụng, lại không gây kích ứng. Đối với những trẻ nhỏ dễ ra mồ hôi thì nên gội đầu vài lần một tuần. Thứ ba đó chính là đảm bảo sức khỏe răng miệng. Bệnh sâu răng ở trẻ em ngày càng trở nên phổ biến. Để đảm bảo răng miệng của trẻ luôn mạnh khỏe, chúng ta cần chú ý cho trẻ đánh răng hàng ngày. Điều quan trọng là trẻ cần học cách chải răng ít nhất một lần mỗi ngày và phải đúng cách. Chúng ta nên dạy trẻ những kỹ thuật chải răng cơ bản, bao gồm cả sự cần thiết của việc chải lưỡi và tạo thói quen vệ sinh răng miệng ngay từ khi còn nhỏ. Vì lười đánh răng sẽ gây ra những bệnh về nha chu và làm hơi thở của trẻ có mùi hôi. Cuối cùng đó chính là lên lịch tắm rửa. Rất nhiều trẻ không thích tắm vì nhiều lý do khác nhau. Lý do phổ biến nhất là vì da nhạy cảm, sợ nước, và nếu đi tắm thì trẻ sẽ bị ngắt quãng trò chơi hấp dẫn mà mình đang chơi. Mặc dù vậy, tắm rửa hàng ngày là một việc vô cùng quan trọng nếu chúng ta muốn con tránh xa vi khuẩn và bệnh tật. Nếu con của chúng ta ghét việc tắm, chúng ta hãy thử biến điều đó trở nên thú vị hơn với trẻ. Chúng ta có thể mua những loại xà phòng dành cho trẻ, bồn tắm có đồ chơi và dùng thời gian đó để nói chuyện với trẻ. Khoảng thời gian tốt nhất để tắm cho trẻ là trước khi đi ngủ hoặc là trước khi đến trường. Hãy dạy trẻ cách kỳ cọ, gội đầu, rửa tay, rửa chân, kẻ ngón chân, móng tay, và đừng quên là dạy trẻ cách vệ sinh vành tai. Kính thưa quý vị, nếu chúng ta thấy con mình phản ứng với việc duy trì thói quen giữ gìn vệ sinh, chúng ta cần nhấn mạnh sự cần thiết này, cũng như là việc giữ gìn vệ sinh của trẻ. Hãy làm cho trẻ hiểu rằng đó là một nhiệm vụ chung của cả nhà, và việc của trẻ là thực hành giữ gìn vệ sinh cá nhân của mình sạch sẽ. Hãy nhắc nhở và dạy trẻ biết về những hậu quả xấu nếu trẻ không giữ vệ sinh đúng cách. Hãy làm gương cho trẻ, noi theo. Trẻ rất giỏi bắt chước thói quen của bố mẹ. Khi chúng ta vệ sinh đúng cách, con cũng sẽ có xu hướng làm theo như vậy. Chúng ta hãy lập thời gian biểu huấn luyện và thực hành thường xuyên những thói quen vệ sinh tốt cùng trẻ.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Trần đời bi ai đầy lao khổ và sầu thương, đây đó người người rên xiết nước mắt tuôn đêm trường, có ai vì ta ra ban niềm vui và tình thương hiến cho giặc sao, nguyện cho tiếp lấy đời con và dùng hết chi năng hồn con, hầu giúp những ai lầm than tìm được ánh sáng tươi đang đôi bàn tay như
Kính thưa quý bạn chị em, khi chúng ta đọc ở trong Kinh Thánh, sách Mác đoạn 10 câu 46, trong đoạn 10 câu 46 viết rằng: kế đó Đức Chúa Giêsu và các môn đồ đến thành Jericho. Ngài và các môn đồ cùng một đoàn dân đông đang từ đó lại đi, thì có một người ăn mày mù tên là Bartimê, con trai của Timê, ngồi bên đường. Thưa quý bà chị em, câu chuyện về người mù tên Bartimê tại thành Jericho là một câu chuyện đầy kịch tính, nhưng nó còn tuyệt vời hơn vì nó hướng chúng ta đến con đường đến gần cùng với Đấng Cơ Đốc. Người mù này có một nan đề rất lớn. Hậu quả của việc mù lòa làm ông không thể nào làm việc để có thể tự nuôi sống lấy bản thân của mình. Ông phải đi xin ăn để có thể bảo tồn sự sống, và ông rất buồn vì căn bệnh này. Căn bệnh đã làm ông không thể có một cuộc sống bình dị như bao nhiêu người bình thường ở ngoài xã hội. Ông nghèo khổ vì ông cũng tự biết địa vị của mình. Đó là vài ngày trước lễ vượt qua, và nhiều người sẽ đi qua con đường này để đến thành Jerusalem. Nhiều người cũng đồng nghĩa với việc ông sẽ có nhiều tiền khi có nhiều người đi qua. Và Bartimê đã lập một kế hoạch tận dụng cơ hội để kiếm tiền. Ông phải lựa một cái chỗ tốt nhất. Nơi tốt nhất đó là đường gần cửa vào thành Jerusalem. Kính thưa quý bạn chị em, chúng ta biết rằng Bartimê không phải bị mù bẩm sinh. Ông được sinh ra lành lặn, rồi sau đó ông bị mù. Bây giờ chúng ta thấy mỗi người chúng ta cũng có một tiềm năng lớn lao, nhưng bây giờ thì đôi khi chúng ta không sử dụng tài năng của mình, giống như người bị mù. Cũng có một lúc nào đó trong cuộc sống chúng ta có thể nhìn thấy được, nhưng bây giờ thì mình chưa nhìn thấy rõ vấn đề, mà người ta gọi là mù quáng. Hoặc có thể là chúng ta luôn bị mù lòa mà chúng ta không nhận ra. Ngoại trừ trường hợp thực tế là chúng ta cần nhận biết khuyết điểm và nhu cầu của chính mình, thì việc xác định vị trí hiện tại của chúng ta cũng rất quan trọng. Có lẽ điều cần nhất hiện tại là chúng ta phải ngồi trên con đường nơi mà mọi người đang đi phục vụ Chúa, cũng có thể là nơi mà Chúa Giêsu cũng sẽ đi qua. Kinh Thánh trong sách Mác đoạn 10 câu 47 có chép rằng: vì đã nghe nói ấy là Đức Chúa Giêsu người Nazareth, người vùng la lên mà rằng: hỡi con vua David, xin thương xót tôi cùng. Người mù Bartimê nhận biết được giới hạn của mình, ông bất lực và không biết tìm nguồn cứu trợ từ đâu. Có những lời đồn chung quanh có một người tên Giêsu sẽ khơi sáng lên niềm hy vọng trong lòng của ông. Khi ông nghe nói rằng Chúa Giêsu sẽ đi qua, và có điều gì đó trong lòng đã thúc giục ông, và với một đức tin mạnh mẽ, ông đã la lớn rằng: Chúa Giêsu, con vua David, xin thương xót tôi. không ai có thể tin nổi. Đây là một người đàn ông mù lòa, không có khả năng tự di chuyển, vì ông không thấy đường. Ông chưa hề được nghe Chúa Giêsu nói và cũng không thể nhìn thấy Ngài. Nhưng có những tiếng đồn đến tai thì cũng đủ cho ông. Với một niềm tin nhỏ nhoi, ông đã la lớn rằng con trai vua David, đó là danh hiệu của Đấng Mêsi. Mọi lúc mọi nơi, những người lành lặn luôn bao vây Đức Chúa Giêsu để họ có thể thấy Ngài, họ có thể nghe Ngài. Nhưng đối với họ, Ngài chỉ là một con người có thể làm phép lạ, là người có thể cho họ bánh và cá để ăn và có thể chữa bệnh. Và họ coi Ngài là một nơi giải trí. Nhưng họ, nhiều người chưa hề nhận biết Ngài chính là Đấng cứu chuộc, Đấng Mêsi. Sự thật là bạn bị mù lòa có thể mang đến cho bạn sự cứu rỗi. Nếu bạn nhận biết Ngài thì bạn có thể ăn được cá và bánh và không gặp được con Đức Chúa Trời. Xác định được nhu cầu của chúng ta là một điều rất cần thiết. Chúng ta có thấy chưa? Trong sách Khải Huyền đoạn 3 câu 17 bảo rằng: vả ngươi nói ta giàu, ta nên giàu có rồi, không cần chi nữa, song ngươi không biết rằng mình khổ sở, khốn khó, nghèo ngặt, đuôi mù và lõa lồ. Đó là hoàn cảnh bi đát khi chính bạn là người nhận biết rằng bạn đang có một nhu cầu mà không biết giới hạn và khiếm khuyết của mình. Bạn nghĩ là bạn có thể nhìn thấy và giàu có, nhưng bạn đang đi vòng một cách trần truồng, bởi vì chúng ta thật sự quá nghèo. Nhiều người thật sự bị mù. Chúng ta không hề nhận biết được hoàn cảnh bi đát của bản thân. Chúng ta cũng không hề nhận biết được rằng chúng ta đang cần Đức Chúa Trời biết bao nhiêu. Trong gian đoạn 9 câu 41 cho biết rằng: nếu các ngươi là kẻ mù thì không có tội lỗi chi hết. Nhưng vì các ngươi nói rằng chúng ta thấy, nên tội lỗi các ngươi vẫn còn lại. Người mù Ba-ti-mê đã được nghe nhiều đến nỗi tin tưởng rằng ông đang đối diện với Đấng Mêsi, con của Đức Chúa Trời. Ông chú tâm đến Đấng có thể thỏa đáp nhu cầu của ông, và ông la lớn để gọi Chúa Giêsu: xin thương xót con. Thưa quý bà chị em, khi ma quỷ dồn chúng ta vào trong hố sâu tuyệt vọng, một người bị chán nản, một người có đức tin bị dao động và cảm giác rằng Chúa không thể giúp chúng ta, thì hãy kêu lớn: Chúa Giêsu ơi, xin Ngài thương xót con. Chúa ở khắp mọi nơi, Ngài nghe mọi lời, lắng nghe mọi lời cầu nguyện dâng lên. Khi ma quỷ dồn chúng ta vào trong một hố sâu tuyệt vọng, có người bị chán nản, rồi đức tin bị dao động, và chúng ta có cảm giác rằng Chúa không thể giúp chúng ta, lúc bây giờ chúng ta có một biện pháp rất hay. Chúng ta hãy kêu rằng: Chúa Giêsu ơi, xin thương xót con. Chúng ta biết rằng Chúa ở khắp mọi nơi, Ngài nghe mọi lời, Ngài lắng nghe mọi lời cầu nguyện dâng lên của những người nếm trải đau khổ, tuyệt vọng ở trong tâm hồn. Ngài quan tâm đến phương pháp chữa trị cho các bậc làm cha mẹ, các bậc làm anh chị, những người làm bạn và những người láng giềng. Ngài chăm lo những nhu cầu thiết yếu của chúng ta. Tình yêu, sự thương xót và ân điển của Ngài luôn luôn đổ tràn để đáp ứng cho nhu cầu của chúng ta. Trong sự chăm gìn của Ngài, chúng ta được sự bình an. Mọi điều ở trên thế gian này Đức Chúa Trời đều có thể làm. Ở trong sách Mác đoạn 10 câu 48: có nhiều kẻ rầy người biểu nín đi, xong người lại kêu lớn hơn nữa rằng: hỡi con vua David, xin thương tôi cùng. Ngươi không thấy chúng ta đang đi với Chúa Giêsu sao? Ngươi đang quấy rầy sự yên tĩnh. Ngươi không biết phép lịch sự khi giao tiếp với người tri thức sao? Chúng tôi đang đi theo Đức Chúa Giêsu và ngươi quấy rầy chúng tôi. Hãy im lặng đi. Người ta đang đi với Chúa Giêsu nhưng họ đang cố lo cho những điều chưa thấy được của chính họ. họ đang đi cùng Chúa, nhưng họ không hề hy sinh gì cả. Họ vẫn là họ. Thật lòng thì nhiều người không còn nhận biết được điều quan trọng nhất trong cuộc sống, cho dù họ đang đồng hành cùng Đức Chúa Giêsu. Bởi vì những tiếng kêu la ồn ào làm cho con cái Chúa mất phương hướng, nhưng riêng Ba-ti-mê thì ông không hề lạc mất. Ông chăm chú vào Đức Chúa Giêsu và ông càng la lớn. Đừng để điều gì lôi kéo tâm trí chúng ta. Những kẻ lừa đảo có đủ mọi cách, ngay cả những điều tốt đẹp, nhằm để lôi kéo sự chú ý của chúng ta đến những điều không quan trọng, và nó được thổi phồng lên giống như một khí nóng được bơm vào quả bong bóng. Và khi chúng đến ngăn cản chúng ta đến cùng Đức Chúa Giêsu, chúng ta sững sờ. Kính thưa quý ông bà chị em, trước những quả bong bóng đủ sắc màu tuyệt đẹp, và nhiều người đã quên mất đi Chúa Giêsu. Chúng ta quên giá trị thật sự của mọi điều chung quanh. Và có một ngày nào đó, những quả bong bóng xinh đẹp sẽ nổ tung, và chúng ta sẽ bất ngờ nhận biết được sự thật. Chẳng phải vì việc gì hay là vì ai, ngay cả những người đến trong danh Đức Chúa Giêsu thì họ còn quan trọng hơn Chúa. Trong Mác đoạn 10 câu 49 cho biết rằng Đức Chúa Giêsu dừng lại phán rằng: hãy kêu người đến. Chúng kêu người mù đến và nói rằng: hãy vững lòng, đứng dậy, Ngài gọi ngươi. Đức Chúa Giêsu nghe tiếng than của người có cần. Ngài chưa bao giờ quá bận rộn hay vội vã đến nỗi không có thời gian. Đức Chúa Giêsu ra lệnh cho mọi người xung quanh, và Ngài gọi Ba-ti-mê. Hãy ghi nhớ sự thay đổi của thông điệp được người ta truyền đi từ Chúa Giêsu đến người bệnh. Người ta cố vung vén cho hoàn cảnh riêng của mình. Họ muốn truyền đi thông điệp riêng. Khi họ cọc cằn rầy la thì Ba-ti-mê biểu nín đi. Người ồn ào quá, người đang quấy rầy chúng ta. Nhưng cũng tại những người đó được Chúa Giêsu truyền đi mang thông điệp của Đức Chúa Trời đến cho Ba-ti-mê, họ nói: hãy vững lòng, đứng vực dậy, Ngài gọi ngươi. Có sự khác biệt nào giữa việc chúng ta được Chúa truyền cho đi và chúng ta rao báo sứ điệp của Ngài? Chúng ta đang rao báo sứ điệp nào? Có phải chúng ta đang rao báo sứ điệp của riêng mình, hay là chúng ta đang rao báo sứ điệp mà chúng ta thấy là quan trọng cho chính chúng ta? Khi chúng ta tự mình đi rao truyền sứ điệp của bản thân và cá nhân, chúng ta có cảm nhận được điều gì quan trọng? Chúng ta đang đẩy mọi người ra xa Chúa và đi vào sự tối tăm. Nhưng khi chúng ta được Chúa chọn để rao truyền thông điệp của Ngài, chúng ta sẽ động viên người khác đứng dậy và đi với Chúa. Cho nên mọi người chúng ta hãy vững lòng, đứng dậy. Câu chuyện được tiếp tục trong sách Mác đoạn 10 câu 50. Người mù bỏ áo ngoài bước tới cùng Chúa Giêsu. Thông điệp của Chúa cần sự phản hồi. Người mù bỏ áo ngoài chạy đến cùng Chúa Giêsu. Và kinh nghiệm thông công này rất quan trọng. Trong Mác đoạn 10 câu 51, Đức Chúa Giêsu phán hỏi: ngươi muốn ta làm chi cho ngươi? Người mù bèn thưa rằng: lạy Thầy, xin cho tôi được sáng mắt. Đây là một cơ hội quan trọng nhất của một đời người. Ngươi muốn ta làm chi cho ngươi? Cái gì cũng được, cứ xin. Ba-ti-mê biết chính xác điều ông cần nhất và không cần phải suy nghĩ. Ông nói rằng: lạy Thầy, xin cho con được nhìn thấy. Người mù ở trong tối tăm, hãy cho họ ánh sáng. Hãy dồn hết tâm trí của người vào công việc cao cả, những kế hoạch hẹp hòi, những suy nghĩ thiển cận, chớ bao giờ mang nó áp dụng vào công việc. Và như chúng ta có thể nhìn thấy, ngay thời điểm này chúng ta có thể đọc trong sách Luca đoạn 19 về một người đàn ông khác cũng muốn được nhìn thấy, đó là Sa-chê. Ở trong câu 3 nói rằng ông tìm cách để nhìn thấy Chúa Giêsu. Nhưng giống như trường hợp của Ba-ti-mê, trong hoàn cảnh này có nhiều người xung quanh Sa-chê và Chúa Giêsu, ông không thể thấy Ngài. Chúng ta có đang đứng ngăn giữa đường một ai đó đang cố tìm cách để đến cùng với Chúa Giêsu hay không? Chúng ta có phải là một chướng ngại giữa người khác và Chúa Giêsu hay không? Nếu chúng ta là chướng ngại, xin hãy đứng qua một bên. Khi chúng ta chăm chú vào Chúa Giêsu thì chúng ta không thể ngăn được việc mình nhìn thấy Chúa Giêsu. Ý định của Sa-chê là nhìn thấy Chúa Giêsu, và việc này làm cho ông tin tưởng và ông đã quên mất lòng tự trọng của mình. Trong câu 4 tiếp tục về câu chuyện của Sa-chê: vậy Sa-chê chạy trước trèo lên cây sung để ngó thấy Chúa Giêsu vì ngài phải đi qua đó. Không có gì ngăn cản tầm ngắm của ông với Chúa Giêsu. Sa-chê cần nhìn thấy Chúa Giêsu. Người đàn ông này rất quan trọng, giàu có và là người lùn và thấp. Trong bộ quần áo Armani, ông đã trèo lên cây. Ông không quan tâm đến bộ quần áo đắt giá sẽ bị bẩn, dơ vì vỏ cây. Ông cần phải nhìn thấy Chúa Giêsu. Chúng ta có ước muốn được nhìn thấy Chúa Giêsu không? Đó có phải là khao khát của chúng ta không? Có phải là mong muốn mãnh liệt đến nỗi chúng ta không quan tâm, không ngại đến bộ quần áo bóng loáng của mình bị dơ bẩn khi được nhìn thấy Chúa hay không? Chúng ta nhớ rằng về người đàn ông mù trong sách Mác đoạn 10 câu 52, Chúa Giêsu đã phán: hãy đi, đức tin ngươi đã chữa lành ngươi. Và ngay lập tức ông được ánh sáng và đi theo Chúa Giêsu. Mọi người chúng ta đang sống trong thời đại cuối cùng của lịch sử nhân loại. Có nhiều người gặp những hoàn cảnh bất hạnh, đáng thương, nghèo khổ, mù lòa và lõa lộ. Trong sách Khải Huyền đoạn 3 câu 18, Chúa Giêsu đã mời chúng ta: hãy mua của ta thuốc sức mắt, đặng thoa vào mắt ngươi hầu cho ngươi được thấy. Nhiều người trong chúng ta bị cứng lòng bởi sứ điệp. Chúng ta đánh mất sự hào hứng từ lúc ban đầu, nhưng Chúa Giêsu sẽ trở lại một cách nhanh chóng. Đức Chúa Giêsu sẽ mở mắt chúng ta để chúng ta có thể thấy. Chúng ta hãy kêu cầu Chúa Giêsu thì Ngài sẽ trả lại cho chúng ta ánh sáng tâm linh ở trong đời sống chúng ta. Chúng ta hãy theo Ngài trên mọi nẻo đường và chúng ta sẽ không bao giờ bị mù lòa nữa. Amen.
Chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ Tiếng Nói Hy Vọng amos@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.